con đặt cái phần C xong thì lại tới những các cái danh từ chuyên môn. Nhưng mình là con nhà Phật thì mình phải thuộc danh từ chuyên môn nhà Phật, cho nên con phải biết năm giáo là cái đầu đuôi làm sao.
Kính bạch thiên thầy, năm giáo là tiểu thừa giáo.
Thầy thì thầy chỉ nói, chỉ nghe tôi nói có Phật giáo đó, mà làm sao đây lại nói những năm giáo. Thầy chỉ thấy nói có Phật giáo, có giáo hội. Đấy. Thì bây giờ có Phật giáo mà sao lại chia năm để làm gì? Theo cái căn cơ của chúng mình, các con học ở trường học ấy, cũng có tiểu học, có trung học, có đại học. Đó. Thì chúng mình ở đây cũng thế, học về Phật cũng phải từng trình độ học từ thấp lên cao. Thì trước hết chúng mình học thấp nhất cho nên gọi là tiểu.
Tiểu thừa giáo
dạy con cái gì? Cạo đầu này, thọ giới này, đắp y này, ở chùa riêng này, cách biệt cha mẹ, cách biệt xã hội, cách biệt gia đình, đó là tiểu thừa đấy. Chúng mình bây giờ đang ở trong tiểu thừa giáo. Cái tiểu thừa giáo dạy mình cái gì đấy? Rồi. Thế cho nên con phải cách biệt. Cách biệt đây không phải là làm bộ ra điều ta giỏi, ta hay, mà là chỉ bởi vì mình nhận là mình kém quá, mình chưa nổi, cho nên mình phải riêng ở với những người đồng chí, đồng nguyện, đồng hành, cùng giữ một giới phẩm. Đấy. Mình phải ở riêng, cách biệt cha mẹ, lìa gia đình, lìa xã hội, là thú nhận rằng tôi còn kém, tôi chưa nổi để gánh vác tất cả những sự việc lớn. Bây giờ tôi phải riêng ở một chỗ để mà giữ gìn. Bây giờ coi lại, xoay lại từ cái miệng mình, từng lời nói, từng cử chỉ, từng việc làm. Bây giờ học cách ăn, học cách nói, học đi, học đứng, học ngồi. Có phải trong luật dạy mình tất cả những thứ ấy không? Đấy, mình bây giờ còn mới học như thế. Cũng như đứa trẻ mới sinh, bây giờ mới lớn lên, cho nên bắt đầu phải học. Giờ phải nói thế nào, ăn phải ăn thế nào, ngồi phải ngồi như thế nào, đi phải đi như thế nào, đứng phải đứng như thế nào. Thế trong luật bây giờ dạy mình từng tí một, cho nên mình phải tạm từ biệt gia đình xã hội để mà lo về sống ở một chỗ với những người đồng chí nguyện với mình để cùng nhau tu tập. Bây giờ là mới cùng nhau tu tập, cái đặc biệt là lọc những cái tham sân si ở trong tâm. Cho nên chúng ta phải học cái tứ niệm xứ để thành tựu được cái tinh thần, và học cái giới luật để cho nó có cái khuôn phép về lời nói, việc làm và cử chỉ, tức là tu cái thân và tu cái tâm. Thế là tiểu thừa. Bây giờ mới còn, cho nên phải quay về mình. Chưa gánh vác được sự việc xã hội, chưa đền ơn đáp nghĩa được cha mẹ, gia đình, chưa làm nổi cái gì cả. Cho nên người xuất gia, người tu là người nhận được mình còn thiếu sót nhiều lắm. Mình kém, mình yếu đủ vào mọi mặt. Cho nên phải ở riêng một chỗ cùng với những các bậc, các ngài có chí nguyện tu hành để mình noi gương cùng theo một đàn, để lo làm sao mà rửa cái tâm cho nó sạch, đừng có tham sân si. Đó. Tiểu thừa chuột, tiểu thừa là cũng có cả ngàn vạn bài kinh mà chúng ta chỉ học được có hai thôi, tức là mùa hạ chúng ta học giới luật và mùa thu chúng ta học tứ niệm xứ. Thế là học có hai, tức là chúng mình có ngàn vạn kinh mà chúng ta mới học được có hai thôi. Phải để từng mùa, cả mùa học luật, cả mùa học tứ niệm xứ, mà rồi năm này sang năm khác ôn lại mà vẫn chưa đâu vào mấy đâu. Đấy. Chùa chúng ta vẫn còn kém lắm. Thế cho nên chị em thấy cái chỗ kém của mình và cố gắng đi. Cố gắng điểm thứ nhất là để cho mình đỡ cái kém, đỡ hôi hám, đừng làm cái ve đựng mắm tôm, mà làm thế nào đi mỗi khi mở nút ra cho người chung quanh người ta đỡ khổ. Thế cho nên mỗi lời nói, mỗi việc làm, mỗi cử chỉ chúng ta cố gắng, thế thì cố gắng cái thân mà cố gắng cả cái tâm. Cái thân ấy nó phải ở trong cái khuôn khổ của giới, của luật, của oai nghi, mà cái tâm ấy thì nó đừng có điên đảo nữa, nó phải tỉnh táo ra, có cái tuệ tứ niệm xứ để tỉnh ra một phần nào. Thế đấy là tiểu thừa. Các con phải nhớ là chúng ta bây giờ đang ở trình độ tiểu thừa. Mà tiểu thừa thì có 100.000 bộ kinh, mà chúng mình mới học được có 2 thôi. Để thấy cái kém, cái thiếu của chúng mình đến thế. Mới học có 2 thôi mà cũng chưa đến nơi đến chốn. Bao giờ chúng ta cố gắng đi, đừng có thì giờ mà phiền người này trách người kia. Chúng ta cần phải dạy nhang cái tâm, bao nhiêu sự buồn phận đó, từ cái đanh chúng ta đắm đôi guốc, thường nghĩ xem một cái đanh ấy bao nhiêu công lao. Những người phu mỏ, các con còn bé chưa được đến những cái mỏ, người ta mỏ than, mỏ sắt, những cái nơi mà ta đào mỏ, những cái khu cái nhọc nhằn, cái tội nghiệp, cái vất vả, ốm đau, thương tâm lắm, cái nghèo khổ của những người thợ, người phu, mà còn gia đình, bố mẹ còn cứ leo đeo ở đằng sau đòi tiền, bởi vì một thân đi làm thì cha mẹ vợ con ở nhà đợi chờ để sinh sống, cho nên thương tâm lắm. Hồi xưa thầy có ở ngoài Bắc, thầy đến cái hòn gai ở ngoài Bắc, cái biển hòn gai đó, mò than, tới những cái chỗ mới thấy những người phu người thợ thương tâm lắm. Thế thì chúng ta một cái đanh đắm uống được bao nhiêu đắng cay ở đấy, thì chúng ta đã đền đáp được những người ấy chứ. Miếng cơm ăn hàng ngày, cái áo chúng ta mặc, bao nhiêu những cái đồ dùng, các vị cầm cái búa mà đóng cái đanh, cái búa nó phải ở đâu ra. Cho nên chúng ta nợ xã hội, nợ gia đình những cái bổn phận cảnh biển mông minh mát ban mát mà chúng ta chưa đền đáp tí nào. Bây giờ phải làm sao cố gắng, đừng có thì giờ để mà phiền cái này chắc cái kia, lo luyện cái tâm. Trước hết là tu cho mình giải thoát, nhưng mà không những cái bổn phận của đối với mình, mà còn đối với cha mẹ bà con, đối với cái nợ của xã hội. Thế cho nên đây ông Chí Phụ, ông mới hỏi ông Văn Thủ cái phương pháp làm thế nào. Thì ông Văn Thủ ông ấy đáp, chỉ cần khéo dụng tâm. Thế thì đây cái bộ sách chúng mình học đây ở trong năm giáo, thầy mới nói về tiểu thừa giáo, thế còn đại thừa, mà đại thừa đây nó lại chia làm hai, thủy và trung. Thế nào là thủy, thế nào là trung? Mới bắt đầu, còn trung ấy người ta cứ nói là vào chung kết, tức là cuối cùng. Vậy thủy giáo tức là đại thừa mới, và trung ấy là đại thừa già rồi. Thế nào là đại thừa trẻ, thế nào là đại thừa già? Thủy giáo tức là các con học về duy thức, để các con biết những cái hành tướng, cái thấy của mình, nhận thức, cái nghe nghĩ thức đó, sự biến hóa của cái tâm của mình, nó biến cho các cảnh giới như thế nào. Đấy, thế cái là thủy giáo là học về sự tướng. Thế rồi các con lại học về bá thí, trì giới, nhẫn nhục. Đấy, những cái phương pháp để tập dẹp cái ngã của mình mà lợi ích cho người khác. Cái đó là đại thừa thủy giáo. Mới điểm thứ nhất là tập học để hiểu được những cái tâm của mình nó biến hóa ra các sự tướng, tức là học về duy thức, rồi học về lục độ, bá thí, trì giới, để lợi ích, những cái phương pháp lợi ích cho mọi người, mà dẹp những cái ngã ái ngã chấp của mình lại. Thì đấy là thủy, là bắt đầu. Còn đến chung, mà cần thiếu là nhận được cái tâm chân tâm bản thánh của mình. Về trung giáo cũng gọi là thật giáo, là nhận được cái chân tâm bản thánh của mình. Thì cái trung giáo này ở đây lại chia làm hai, là đốn giáo và viêm giáo. Cái trung giáo đó của Đại Thừa đó, thì chia hai là viêm giáo và đốn giáo. Có hiểu thế nào là viêm? Sống với cái chân tâm, nghĩa là thấy được cái tâm của mình ở khắp pháp giới, thấy được mình ở khắp pháp giới, thế là viêm giáo. Còn thế nào là đốn giáo? Đốn là đi nhanh. Bởi vì tuy học về viêm giáo nhưng có người đi chậm, có người đi nhanh. Đã. Người đi chậm thì ví dụ như học trong Hoa Nghiêm dạy mình đi được thập tín, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng. Đó, bao nhiêu a tăng thì kiếp đi dần rồi mới đến ngôi Phật. Thì gọi là tu tiện, tức là đi dần. Còn viêm giáo như chúng mình học Lăng Nghiêm, Đức Quán Thế Âm, ngài nghe cái tánh nghe, thì ngài về viêm giáo tính có hai ngôi thôi. Ngài vào sơ trụ rồi thẳng ngay lên thành Phật, tức là gọi là đi nhanh, gọi là đốn, đi thẳng, đi nhanh. Thực ra thì cũng phải, cũng như những các vị đốn giáo thì ví như đi máy bay, mà tiệm giáo thì ví như đi bộ. Thì ví dụ như đây đi Sài Gòn thì các vị đi máy bay ấy, người ta ở trên mây, thành ra người ta chỉ cần đỗ ở ga ở Đà Lạt, thế rồi người ta thẳng về ga ở Sài Gòn. Thế cho nên nói là chỉ có hai nơi đó, chỉ có ga tới mình ở nhà đây đi xe đến cái ga Đà Lạt, thế ngồi lên cái máy bay, thế rồi bay thẳng lên Sài Gòn, thế là tới cái gọi là cái gì, sân bay ở Sài Gòn, thế là tới nơi. Chỉ có hai thôi. Nhưng mà sự thật còn mình đi bộ ấy, thì nào là Sài Gòn này, đi qua cái gì Định An này, rồi mới đến Tùng Nghĩa này, rồi mới đi về tới đây là Phú An này, rồi đi qua những Công Bố này, Lăng Hanh này, rồi về cái gì dài. Đây đi tới Sài Gòn qua không biết bao nhiêu nơi. Đấy. Thế còn về đốn giáo đi có hai nơi thôi. Như Đức Quán Thế Âm tu ở Lăng Nghiêm tính có hai nơi: bắt đầu nhập lưu vong sở, vào sơ trụ, tới sơ trụ rồi lên thẳng qua vị Phật, thế là xong việc. Hai nơi. Tuy nói có hai nơi nhưng mà thật ra cái máy bay nó có phải đi qua Phú An mình, mới qua những các Di Linh các thứ, nó có phải đi qua không? Nó cũng đi qua, nhưng có điều nó đi nhanh quá, thành ra không tính. Thế cũng một đường thôi, nhưng mà còn một đằng là đi máy bay, một đằng đi bộ. Thành ra cái đằng đi bộ thì tính ra này ra kia, tới chỗ này cây số này cây số kia, phải mấy trăm cây số. Đấy, từ Sài Gòn mà lên đến Đà Lạt của người ta mấy trăm cây. Thế còn mình đi bộ thì tính mấy trăm cây, nhưng nếu đi máy bay người ta tính có hai đời. Thế nhưng mà thực ra cũng một con đường, chỉ có điều người đi nhanh, người đi chậm. Thế thì anh đi nhanh ấy thì gọi là đốn giáo, đi máy bay thì gọi là đốn giáo, còn mình đi bộ thì gọi là tiện giáo.